Quyền tài, chương 1125, Đồng học Bân tới, góc truyện audio.com. Buổi sáng, viện nghiên cứu, bên trong phòng cách ly Trung Lệ Chân nghiêm mặt thật lâu không nói, ánh mắt dần dần từ mê man trở nên kiên định, một quyết tâm nào đó hiện lên trên mặt Trung Lệ Chân từ trên giường ngồi dậy, cô ấy chờ không nổi nữa, nếu không người tới cứu cô ấy cho dù tự mình nghĩ biện pháp cũng muốn chạy đi. Khóa mật mã, còn muốn một thẻ mật mã, thậm chí còn cần vân tay. Trung Lệ Chân nhìn cửa lớn của phòng cách ly, đẩy đẩy mắt kính theo thói quen, đem cây châm trên tóc xuống, đi tới, sờ sờ lên thiết bị khóa mật mã và kiểm tra vân tay bên cạnh cánh cửa, sau đó xoay người đi trở về, đến bên cạnh thiết bị trên bàn hội nghị, hình như là máy chiếu. Trung Lệ Chân ngồi xổm xuống đưa tay sờ, hầu như không dùng nhiều lực đem bản lề bên dưới máy chiếu mở ra, sau đó Trung Lệ Chân ngay cả nhìn cũng không nhìn, đưa tay vói vào từ bên trong lấy một bản mạch điện, lập tức cánh tay lần thứ hai hướng vào trong, răng rắc rắc vài tiếng động trôi qua, Trung Lệ Chân rút tay ra bên ngoài, trong tay đã có thêm linh kiện, cô ấy đặt trên mặt đất tiếp tục đưa tay đi vào. Một phút đồng hồ, hai phút, ba bốn linh kiện đã nằm trên mặt đất, nhìn thứ mình cần, Trung Lệ Chân đem chúng nó cất vào túi, lại đi đến bên cạnh một thiết bị không biết tên, xốc lên từ một mạch điện bên trong trên cẩn thận lấy ra một linh kiện điện tử chủ chốt, rất nhỏ, có chút bóng hai cực. Làm xong những cái này, Trung Lệ Chân mới đi trở về đến trước cửa. Bàn tay cô ấy sờ sờ trên thiết bị kiểm tra vân tay, đưa tay, đem đồ trong túi lấy ra cắm vào bên sườn. Cạch, phần bên hông nhất thời lộ ra. Lớp ngoài của thiết bị kiểm tra vân tay bị dỡ xuống rất đơn giản. Trung Lệ Chân ánh mắt vô cùng chuyên chú, trong lòng mặc niệm thời gian đếm ngược của thiết bị cảnh báo, còn có 10 giây đồng hồ. Cô ấy lập tức lấy ra một linh kiện màu xanh rất nhỏ. Đưa tay nhét vào hai khe màu đỏ ở giữa, 5 giây. 3 giây, 1 giây, cảnh báo không có vang. Trung Lệ Chân không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, rất nhanh đem vài thiết bị đủ màu cầm trong tay, suy nghĩ một chút, không chút do dự đem móng tay thật dài cố sức cắm vào, cắt đứt đường dây điện màu xanh, nhất thời, làm cho thiết bị kiểm tra mật mã bên cạnh cũng tắt điện. Cái biểu hiện gì cũng không có, Trung Lệ Chân nhìn thoáng qua cuối cùng dùng móng tay lôi ra linh kiện then chốt cuối cùng trên bản mạch điện, đem bóng hai cực trước đó cô ấy lấy xuống thay đổi, đồng thời đem linh kiện cố định lại. Được rồi, Trung Lệ Chân thở ra một hơi, đưa lỗ tai lên trên cửa nghe nghe, bên ngoài cũng không có bất luận động tĩnh gì. Thật ra cho dù có cô ấy có thể cũng nghe không được bởi vì nơi này cách âm vô cùng tốt. Trung Lệ Chân do dự vài giây cũng lo lắng không được nhiều như vậy, cô ấy hiện tại chỉ có một ý niệm trong đầu. Về nước, cô ấy phải về nhà, nhìn cửa lớn đóng chặt Trung Lệ Chân con mắt hơi mị. Đưa tay búng sợi dây điện màu đỏ cạch một tiếng, bản mạch điện phát ra ánh lửa. Thế nhưng kỳ tích xuất hiện, cánh cửa hợp kim cần có khóa mật mã, cần thẻ vạch mật mã và vân tay để so sánh bỗng nhiên mở ra một cái khe. Trung Lệ Chân đưa tay kéo cánh cửa mở hẳn ra. Phòng cách ly là ở khu Tây, bên này cũng không có nhân viên nghiên cứu và phòng làm việc gì, ngoài hành lang trống trơn, cái gì cũng không có. Trung, góc truyện audio.com, Lệ Chân ló đi nhìn một chút cẩn thận đi ra ngoài. Cái lỗ tai nghe nghe thấy không động tĩnh, cô ấy mới bước nhanh đến cầu thang. Trung Lệ Chân biết hy vọng mình chạy đi vô cùng xa vời, dù sao ở đây phòng bị quá nghiêm mật nhưng nếu như không thử một lần cô ấy sợ rằng đời này đều ra không được. Một bước, năm bước, mười bước, Trung Lệ Chân lúc loay hoay với các loại thiết bị thì động tác rất là thạo, hoàn toàn không tìm được sai lầm và tì vết nào, nhưng lúc hành động bước đi thì ngược lại, có thể là bởi vì tinh thần căng thẳng, có thể bởi vì lâu lắm không có vận động qua, lúc xuống cầu thang bị giày của mình làm hụt chân một chút, thân thể đụng vào góc bên cạnh phát ra một tiếng động rất lớn. Nhất thời tiếng mở cửa cũng truyền đến. Quát, một người quân nhân cảnh giác từ trong phòng đi tới, khi thấy Trung Lệ Chân trong cầu thang ôm cánh tay lộ ra vẻ đau nhức, hắn không khỏi kinh hãi. Răng rác, súng lên đạn, quân nhân tiến lên vài bước chụp lấy Trung Lệ Chân. Lúc này, bên dưới truyền tới tiếng bước chân, một người hơn 40 tuổi ăn mặc quần áo lao động mang cơm đi lên, nhìn thấy cảnh này, gã hơi sừng sốt, Trung giáo sư. Cái âm thanh này, hiển nhiên cũng là người cuối cùng trò chuyện cùng Trung Lệ Chân. Trung Lệ Chân thấy đại thế đã mất cũng không nói chuyện. Quân nhân sắc mặt có chút hung ác, nếu như Trung giáo sư bỏ trốn, không, cho dù là cô ấy trốn không thoát bị những người khác bắt, mình cũng phải gánh chịu trách nhiệm không nhỏ, may là hắn nghe được âm thanh thì đi ra, bằng không khiến cho Trung giáo sư chạy đến lầu dưới, hậu quả thật không thể lường được. Quân nhân nghiêm mặt nói, cô làm sao đi ra? Người quân nhân này là đóng quân tại Viện Nghiên cứu Thủ vệ Trường Kỳ, tự nhiên biết tình huống của phòng cách ly, càng đừng nói là phòng cách ly số 1 nghiêm mật nhất, vân tay của Trung giáo sư đã sớm bị từ chối, không có khả năng đi qua thiết bị kiểm tra vân tay, hơn nữa cô ấy không có mật mã, không có thẻ mật mã, sao có thể trong phòng cách ly đi ra. cái này theo tên quân nhân xem ra quả thật là không thể tưởng tượng, hắn lý giải không được. Trung giáo sư, ngài làm như vậy có ý nghĩa gì? Người trung niên đưa cơm cau mày, sắc mặt tựa như cũng không dễ coi cho lắm. Trung Lệ Chân nhìn hắn, đại vệ cậu nói tôi làm như vậy có ý nghĩa gì? Tôi phải về nhà, quay về tổ quốc của tôi. Đại vệ nhìn tên quân nhân kia buông trung giáo sư ra. Thoạt nhìn đại vệ này trong viện nghiên cứu tựa như quyền lợi rất lớn, tên quân nhân vừa nhìn thì hơi buông lỏng cánh tay của Trung Lệ Chân ra một ít nhưng vẫn không hoàn toàn buông ra cô ấy vừa rồi. Đại vệ thở dài, tôi cũng không ngờ rằng cánh cửa của phòng cách ly cũng giam không được trung giáo sư, đây là tôi sơ sót, thật ra suy nghĩ một chút cũng không khó, trung giáo sư là khoa học gia ưu tú nhất trong viện nghiên cứu, không có một trong, loại cánh cửa mật mã này có thể ngăn cản mọi người, nhưng không ngăn được cô ấy, như vậy đi, một hồi tìm người đem khóa mật mã sửa lại, tôi mang trung giáo sư đi phòng cách ly số 2 trước, sau đó ở bên ngoài làm thêm khóa vật lý, như vậy thì vạn vô nhất thất, sắp tới trung giáo sư sẽ ở phòng cách ly số 2, tôi sẽ báo cáo cấp trên. Quân nhân đáp, được, đi thôi trung giáo sư ăn cơm, đại vệ thản nhiên nói, phòng cách ly số 2, cửa mở ra tầng trệt này có quân nhân đóng, góc chuyện audio.com, quân cũng không cần lo lắng Trung Lệ Chân chạy mất trong phòng cách ly chỉ còn đại vệ và Trung Lệ Chân hai người. Trung giáo sư, mời dùng cơm, không cần giả mù sa mưa của, tôi không đói bụng, chuyện vừa rồi tôi có thể không báo cáo cấp trên cũng sẽ không có ảnh hưởng gì đối với ngài, nhưng ngài, cậu nghĩ muốn cái gì tôi biết. Tôi nói với cậu rõ ràng, không có khả năng, nói không nên tuyệt đối như vậy, hơn nữa nghiên cứu của ngài cũng không phải tôi muốn, mà là cấp trên cần. Tôi khuyên các người không nên uổng phí công phu Trung Lệ Chân tôi là tính cách gì các người hẳn là lý giải chuyện tôi quyết định không ai có thể thay đổi. Tôi còn sợ cậu đi báo cáo, sợ thì tôi sẽ không đi, mặc dù cậu báo đi tôi cũng có chuẩn bị tâm lý. Khi đó đã không phải vấn đề thêm một ổ khóa, cậu cũng không cần phải uy hiếp tôi, vô dụng. Đại vệ nhìn con mắt của Trung Lệ Chân, bỗng nhiên nói. Tôi có thể nói cho ngài biết, bên kia đã có người tới bên này cứu ngài, cái này cũng không có gì không thể nói, thế nhưng nói vậy không cần tôi nói ngài cũng có thể rõ ràng, viện nghiên cứu phong tỏa nghiêm mật như thế, không ai có thể đi vào. Trung Lệ Chân không nói chuyện, đại vệ nói, cho nên ngài hiện tại chỉ có một đường có thể chọn cũng là đem cái nghiên cứu này làm ra, khiến cho thí nghiệm cuối cùng thành công, tôi đã xin chỉ thị, những lời này hiện tại cũng có thể nói với ngài, chờ lúc thí nghiệm thành công, bọn họ sẽ cho ngài về nước. Trung Lệ Chân cười lạnh một tiếng, nhìn hắn nói, đại vệ tôi lớn hơn 1-2 tuổi so với cậu, cậu nghĩ những lời dụ con nít này tôi có thể tin sao? Đại vệ nghiêm mặt nói. Tôi không có lừa gạt ngài, chỉ cần thí nghiệm thành công, ngài đưa ra điều kiện gì cấp trên đều có thể chấp nhận, ngài cũng biết tầm quan trọng của cái nghiên cứu này. Trung Lệ Chân lắc đầu, cho dù là thật sự, vậy cũng không có khả năng. Vì sao? Đại vệ nhíu mày nói. Ngài không phải muốn về quốc sao? Tôi phải về nước là muốn đền đáp tổ quốc của tôi. Chứ không phải giống như chó cùng đường trở về. Các người đã khiến cho lòng tôi rét lạnh, quốc gia của các người cũng đã khiến cho lòng tôi rét lạnh, muốn tôi phục vụ cho các người. Nói đùa, Trung Lệ Chân ngồi xuống ghế cao mày bắt đầu sờ sờ con dao ăn, còn có việc sao? Không có tôi muốn ăn, đi ra ngoài đi. Lời của tôi cậu cứ như thế mà báo lên là được. Trung giáo sư, Trung Lệ Chân ngay cả con mắt cũng không nhìn gã một chút, vừa ăn cơm vừa nói. Quốc gia của các người từ trên xuống dưới cũng là một đám khốn nạn làm việc không từ thủ đoạn. Thiếu tiền các người đi cướp, thiếu người các người đi bắt, tôi hiện tại rốt cuộc nhìn thấu các người, tôi tuyên bố ở chỗ này. Sớm muộn gì cũng có người thu thập các người, để cho các người biết lợi hại, tôi muốn nhìn quốc gia các người còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Đại vệ sắc mặt rất khó coi, nhưng đột nhiên, bên trong phòng cách ly bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Ha ha, nói hay lắm, một thanh niên không biết lúc nào xuất hiện trong góc phòng, đang ngồi trên ghế nhìn bọn họ vỗ tay. Thanh niên mang một kính râm lớn, trên người căng phồng cũng không biết là cái gì, đều bị một cái áo khoác che lại. Trung Lệ Chân kinh ngạc. Đại vệ cũng ngơ ngác một chút, sao có thể, người này vào lúc nào, tuy rằng cánh cửa vẫn mở ra, nhưng bọn họ cũng không có nhìn thấy có người từ ngoài cửa tiến vào. Cách chương.